Bộ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, cũng là trong khóa tu mùa thu hàng năm vào dịp lễ tạ ơn của Canada. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng đi về có đủ xe không? Thưa đại chúng, hàng năm tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên có tổ chức khóa tu mùa thu vào dịp lễ tạ ơn của Canada, tức là lễ Thanksgiving. Ở Mỹ thì đi sau Canada một tháng, bên Mỹ thì lễ Thanksgiving tháng 11, Canada Thanksgiving vào tháng 10. Thì nhân dịp lễ Long Weekend thì chúng ta có một khóa tu. Vừa rồi thầy Đức Tạng có chia sẻ về ý nghĩa tạ ơn, nhận ơn, báo ơn trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo cũng có nói tới cái ơn đó, và thường thường chúng ta bày tỏ cái niềm biết ơn này vào dịp lễ Vu Lan. Vu Lan cũng là một cái lễ tạ ơn của Phật giáo, bởi vì ngày đó chúng ta ghi ơn cha mẹ, thầy tổ, tất cả mọi loài, mọi người. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta nhớ là khi chúng ta nhận ơn, ghi biết cái ơn chưa đủ, và chúng ta phải sống như thế nào, làm gì để chúng ta đáp đền cái ơn đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Ghi ơn, nhận biết là một việc, nhưng mà phải thực hiện cái gì để chúng ta đền cái ơn đó. Tuần rồi thì Pháp Hòa với các thầy vắng chùa vì tham dự đại giới đàn ở bên Mỹ. Trong đại giới đàn này, chú Trung Chánh đã chính thức đủ tuổi để được thọ giới tỳ kheo, trở thành một vị thầy chính thức. Thì có một vài trong đó có sư cô Trung Huệ, sau vài năm tu tập thọ tỳ kheo ni, thì có vài Phật tử thắc mắc đại giới đàn là gì. Thì nhân đây Pháp Hòa giải thích đơn giản, chứ còn nói về đại giới đàn thì cũng nhiều việc lắm. Nhưng ở đây Pháp Hòa giải thích tổng lược để cho tất cả quý vị nắm rõ được cái ý nghĩa căn bản. Vì là Phật tử thì ít nhất chúng ta cũng hiểu được cái cách mà các chư tăng của chúng ta, các thầy của chúng ta, các sư cô của chúng ta làm thế nào để trở thành một người tu, một người xuất gia đúng cái giáo pháp. Thường thường các vị nào mới vô tu á, thì các vị đó gọi là sa di, là bên nam đó. Còn bên nữ thì gọi là sa di ni, hay có chữ ni nghĩa là nữ. Thì sa di hay sa di ni cũng đều thọ 10 giới và tu tập như vậy trong vòng 5 năm, tức là từ 1 năm cho tới 5 năm. Người nào nhanh thì cũng 4 năm. Và bên nam á, thì sau khi làm sa di rồi đó, thì nếu mà đủ tuổi, tức đủ tuổi là sao? Tuổi đời phải 20 trở lên, chứ còn dưới 20 tuổi cũng không được. Và nếu như mà người đó tuổi đời có dư, nhưng mà tuổi, cái năm tu chưa đủ cũng không được. Ví dụ bây giờ cái người đó 30 tuổi đi tu thì tuổi đời dư rồi, nhưng mà mới tu mà làm sao thở tỳ kheo được. Cho nên ít nhất cũng phải vài năm. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy có vài vị 2 năm là đã được thọ giới, nhưng mà thường là phải 4 năm hoặc là 5 năm, có vị 7-8 năm. Ví dụ như hồi xưa các chú ở đây, thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, Huệ Tạng, Trung Chánh rồi đó, chú nào cũng sa di trên 5 năm. Tại vì sao? Tại vì thọ sa di năm 12-13 tuổi, phải đủ 20 tuổi mới được thọ. Thầy nói chú Trung Chánh chú thọ sa di năm chú 13 tuổi, thì tới năm 20 tuổi chứ mới được thọ giới. Nhưng mà năm ngoái đáng lý được thọ, cái dịch tới cái trễ năm. Thí dụ vậy. Thì thứ nhất là nói về tuổi, thì cái vị mà muốn thọ giới đó để chi? Để đầy đủ pháp tắc của một vị xuất gia. Khi nào thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni mới được dự vào hàng tăng bảo, còn mới xuất gia chưa được dự vào hàng tăng bảo. Và khi đi an cư hàng năm không có tính tuổi đạo, chỉ là dự an cư để học thôi. Còn khi nào mình là tỳ kheo ni đi an cư mới tính một tuổi đạo.
và cứ như thế mà đếm lên. Chứ còn thí dụ mình làm sa di thì có đi an cư thì học, và học học thôi, đi tới để mình phụ mình học chứ còn chưa chính thức. Cho nên Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, thì Tăng bảo phải là tỳ kheo ni, chứ không phải là các vị sa di. Mình giữ vào cái hàng ngũ đó chứ chưa chính thức. Ngày xưa các vị tổ chức giới đàn, và trong Phật giáo á, là khi mình tổ chức giới đàn như vậy á, thì cái đàn giới đó phải đủ 10 thầy. Chúng ta thường gọi là thập sư. Thì trong hàng thập sư này chia làm hai phần. Phần đầu á, là ba vị lớn nhất gọi là tam sư. Ba vị làm chứng gọi là thất chứng. Ngoài ra còn rất nhiều những vị khác trong giới đàn, như là dẫn thỉnh, giám đàn, tuyên luật sư, vân vân. Nếu mà làm một cái danh sách là các vị ở trong đại giới đàn đó nhiều lắm. Nhưng mà căn bản chúng ta cần 4 vị ít nhất, cần 3 ban: tam sư, thất chứng và dẫn thỉnh sư hay là điển lễ. Còn ngồi hai bên tả giám đàn, hữu giám đàn, rồi đủ thứ hết, cả một cái thành phần như vậy chúng ta gọi là ban kiến đàn. Chữ kiến là gì? Là kiến tạo, cái người thành lập ra cái đàn này. Ở bên Trung Hoa đó, nếu mà đi thọ giới là giới tử phải tới nơi thọ giới ở trước một tháng. Tại sao? Tại vì giới tử phải sám hối mỗi ngày và được học hướng dẫn, một tháng sau mới được thọ giới. Còn bên Việt Nam mình thì làm gọn hơn, giới đàn chỉ tổ chức trong vòng 3 ngày. Thì trong cái đại giới đàn á, tại sao gọi là đại giới đàn? Và khi nào gọi là giới đàn? Nếu như cái giới đàn đó chỉ có truyền sa di, thức xoa mana, tức là các ni cô mà mới tu đó, thọ sa di 2 năm rồi trước khi thọ tỳ kheo ni phải thọ thức xoa mana rồi mới được thọ tỳ kheo ni. Tức là bên ni là phải thêm một giới phẩm thức xoa mana, còn sa bên tăng thì khỏi, sa di thì tỳ kheo không cần thọ thức xoa mana. Nhưng bên nữ thì khác, nữ là phải thọ sa di ni, sau đó thọ thức xoa mana rồi mới thọ tỳ kheo ni. Thì khi nào mà cái giới đàn đó không có đàn truyền tỳ kheo thì chỉ gọi là giới đàn. Còn khi nào có truyền tỳ kheo ni, cái đó mới được gọi là đại giới đàn. Cho nên khi nào mình đi ngang chùa nào á, mình thấy ta để chữ đại giới đàn là mình biết ở đây sắp sửa có một đàn truyền giới, trong đó có sa di ni, thức xoa, tỳ kheo ni, đủ hết Bồ Tát giới, đại giới đàn. Đại giới đàn còn có một cái tên gọi khác là tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường là gì? Là trường tuyển người làm Phật. Tuyển à, chứ không phải ai muốn vô đâu, phải tuyển. Và tuyển như thế nào? Cho nên phải có hỏi han, vấn nạn. Thí dụ hỏi: sư chú có mắc nợ ai không? Nói dạ con còn thiếu 5 cái credit card. Sư chú có được cha mẹ đồng ý cho đi tu không? Nói dạ con lén. Thí dụ vậy. Cho nên hỏi những câu hỏi đó, mà nếu mình vướng vào những cái nạn đó thì không chưa được. Thì đại giới đàn là đàn truyền giới, có sa di, có tỳ kheo đầy đủ. Thường thường còn được gọi là tam đàn đại giới, nếu mà chữ Hán ta viết tam đàn đại giới. Và ngày xưa người ta chỉ gọi là chúc thánh đại, chúc thọ đại giới đàn. Tức là cái đàn này truyền cho các vị thầy, các mà làm cho Phật Pháp được nối dài, mạng mạch của đạo Phật được tiếp nối. Cho nên là chúc thọ, không có đặt tên gì hết á. Nhưng mà sau này Phật giáo Việt Nam nghĩ rằng nên lấy tên của chư tôn đức đặt cho mỗi giới đàn để chi? Để giới tử nhớ cái vị tôn đức đó mà học hạnh, và cũng để tán dương công đức hy sinh của việc chư vị tôn đức trong Phật giáo. Cho nên chỉ có Phật giáo Việt Nam mới lấy hiệu của các vị tôn đức đặt cho mỗi cái giới đàn là mỗi cái tên. Các truyền thống Trung Hoa, Nhật Bản không có. Thí dụ như mình thấy đại giới đàn trí tịnh Đó là lấy hiệu của Hòa Thượng Trí Tịnh đặt cho giới đàn đó. Tại vì vị Hòa Thượng đó viên tịch rồi, thì muốn nhắc lại cái công hạnh của vị Hòa Thượng đã hy sinh cho Phật giáo nước nhà, cho nên lấy tôn hiệu của một vị Hòa Thượng đặt cho cái đại giới đàn. Chờ khi nào quý vị thấy chữ đại giới đàn là biết là truyền giới, trong đó có tỳ kheo ni. Rồi, ba vị thầy đó là gì? Đó là Hòa Thượng Đàn Đầu, Hòa Thượng Yết Ma, Hòa Thượng Giáo Thọ. Hòa Thượng Đàn Đầu là Hòa Thượng ngồi giữa. Hòa Thượng đó là cái người truyền giới cho giới tử. Các vị thầy mà truyền giới thì gọi là giới sư, còn các vị mà đi thọ giới thì gọi là giới tử. Giống như ngày hôm qua đó, 30 vị thọ 5 giới đó, thì các vị ngày hôm qua là giới tử, còn cái vị thầy mà truyền giới cho mình gọi là giới sư. Cho nên đó, giới sư có 10 vị. Người đầu tiên là Hòa Thượng. Thì bên nữ cũng có một vị thỉnh một vị ni trưởng lớn tuổi đạo hạnh để làm lễ truyền giới cho nữ, thì chúng ta gọi là Hòa Thượng Ni. Bên này là Hòa Thượng, bên kia là Hòa Thượng Ni, và cũng là đang đầu Hòa Thượng luôn. Và cái vị Hòa Thượng đó phải bao nhiêu tuổi hạ? Phải 12 tuổi hạ trở lên mới đủ tư cách làm vị Hòa Thượng truyền giới. Và khi nào mà cái giới đàn đó tổ chức ở trong một cái hội trường thì gọi là đường đầu Hòa Thượng. Còn nếu lập một cái đài cho Hòa Thượng ngồi thì gọi là đàn đầu Hòa Thượng. Và hai cái chữ nó cũng khác, có khi gọi là đường đầu, có khi là đàn đầu. Cái vị Hòa Thượng thứ nhì mà quan trọng thứ nhì gọi là Yết Ma. Chữ Yết Ma là gì? Là sự việc phải thực hiện. Thực hiện cái gì? Thực hiện hành chánh, thủ tục, thông qua mọi cái thủ tục để hợp pháp cho cái vị giới tử đó được thọ giới. Ví dụ vị Hòa Thượng đó phải nêu lên vấn đề: hôm nay đại chúng tập hợp để làm gì, và ngày hôm nay thực hiện Yết Ma, họp hội lại để mà truyền giới, và nói rằng vị giới tử này thanh tịnh, không có chướng ngại. Nếu các vị trong hội đồng thập sư đây, 10 thầy đây, xét thấy rằng vị giới tử này có thể thọ giới thì xin im lặng. Nếu ai có vấn đề gì thì xin nói lên, hỏi 3 lần. Một lần trình bạch, 3 lần hỏi. Và sau khi 3 lần hỏi mà không ai có ý kiến gì hết thì cái lễ truyền giới đó hợp pháp. Cho nên vị Hòa Thượng Yết Ma cũng quan trọng lắm. Tại vì đó là người đưa ra mọi cái thủ tục hành chánh để thông qua. Và đồng thời phải hỏi á, tác bạch như thế có thành không? Đại chúng tất cả phải chắp tay đáp thành, thì cái đàn giới đó mới thành tựu, giới tử đó mới đắc giới. Tức là gì? Thọ giới chính thức, không có thọ chui. Chính thức là qua một cái hội đồng như vậy. Cho nên các vị tỳ kheo mà thọ giới như vậy có khi gọi là bạch tứ Yết Ma tỳ kheo, chứ không phải đi mua vải tự quấn. Ra chợ mua cái y tự cạo đầu tự quấn thì gọi là tự xưng tỳ kheo. Rồi có cái hình tướng giống tỳ kheo mà không biết gì hết, gọi là tương tự tỳ kheo. Tỳ kheo có 8 hạng. Mà nếu mà các vị đi vào giới đàn thọ giới được tam sư thất chứng, làm lễ Yết Ma đàng hoàng thì gọi là bạch tứ Yết Ma tỳ kheo, thì theo này hợp pháp. Còn bây giờ y bán ngoài đời, ngoài chợ nhiều lắm đó. Rồi cái mình tự cạo đầu rồi tự mua về, cái đó gọi là tự xưng tỳ kheo. Hoặc là nhìn thấy cũng đạo mạo, cũng phương phi lắm, thì gọi là cái gì? Tương tự tỳ kheo, chứ không phải là tỳ kheo chính nghĩa. Vị Hòa Thượng thứ ba quan trọng đó là Hòa Thượng Giáo Thọ. Hòa Thượng Giáo Thọ là gì? Là vị thầy dạy dỗ cho cái vị giới tử đó oai nghi phép tắc. Ví dụ như hỏi hướng dẫn cho cái vị giới tử đó cái cách vấn, cái cách đáp trả lời, rồi cái cách đi đứng lễ bái vân vân. Vị Hòa Thượng Giáo Thọ có trách nhiệm phải hướng dẫn các vị đó. Chút xíu nữa tôi dẫn quý vị vô, quý vị phải nghe lời tôi nói như thế này thế này. Thì cái vị Hòa Thượng đó là Hòa Thượng Giáo Thọ. Cho nên làm việc là 7-3 vị ngồi trên làm việc, còn 7 vị ngồi đó là làm chứng thôi, tôn chứng. Thì cái giới đại giới đàn đầy đủ các thầy truyền giới là 10 thầy, gọi là tam sư thất chứng. Còn nếu như trường hợp vì hoàn cảnh chiến tranh hay là sống ở nơi biên địa không thỉnh đủ chư tăng, thì cái đàn tỳ kheo đó gọi là phương trưởng, tức là truyền đỡ đó, thì có bốn vị được rồi. Ba vị làm hòa thượng đàn đầu, hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thọ, và một vị đại diện cho bảy vị tôn chứng. Cái đó gọi là phương trưởng. Tạm vì hoàn cảnh chiến tranh hay là sống ở cái nơi vùng hẻo lánh, biên giới, chiến tranh, hay là do dịch bệnh, thí dụ bây giờ một cái hoàn cảnh dịch bệnh không ai đi tới đi lui gì được hết, thì ở trong chùa có bao nhiêu vị, tổ chức bao nhiêu vị đó thỉnh, thì gọi là đàn phương trượng, chứ không phải là một đại giới đàn chính nghĩa. Thì khi mà mình thọ giới như vậy đó, tùy theo cái tổ chức lớn nhỏ, quy mô như thế nào đó tùy, nhưng mà cái căn bản vẫn là tam sư thất chứng. Và cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn nói ba điều quan trọng giới đàn phải có. Nếu ba cái điều này không đầy đủ thì coi như giới đàn chỉ có tổ chức nhưng mà chưa có đúng cái ý nghĩa và chưa trọn vẹn của nó. Thứ nhất, giới sư phải thanh tịnh. Tức là khi thỉnh các vị hòa thượng truyền giới thì các vị đó là những bậc chân tu đạo đức, gọi là giới sư thanh tịnh. Điều thứ hai, đó là phần các thầy phải không? Phần giới tử thì giới tử phải chí thành. Nghĩa là giới tử phải thật tâm cầu giới. Còn giới tử mang trong lòng, kỳ này tôi thọ tỳ kheo về để cho mấy người biết tôi nghe, ỷ tôi làm sa di ăn hiếp tôi biết, tôi làm tỳ kheo rồi về rồi tôi quạt hết. Cái đó đâu phải thọ giới phải không? Đâu thọ gì? Thọ danh. Tâm không thành. Tâm không thành thì do dù có đáp, hòa thượng hỏi đó là giới thứ nhất có giữ được không? Dạ giữ được. Cũng không thành. Để mình đâu có chí thành cầu giới. Còn nếu mình chí thành mình cầu giới là con duyên may nay được thọ trì, con được làm một người xuất gia, con được đầy đủ những phương tiện, thầy tổ con tin tưởng con, dẫn con, gửi con tới đại giới đàn thọ giới. Phải chí thành thọ giới. Giới sư thanh tịnh, giới tử phải chí thành cầu giới. Điều thứ ba, giới đàn phải trang nghiêm. Cho nên trong khi giới đàn, Phật tử mà đến tham dự giới đàn phải trang nghiêm thanh tịnh. Và các vị giới sư tăng ni mà đi trong hàng ngũ đó không có được cầm cái phone móc bấm. Nhiều khi quý vị có thỉnh thoảng quý vị thấy những cái hình ảnh không có đẹp. Mình là người đi đang đi trang nghiêm vậy nè, chuông trống thỉnh rồi người ta cầm khay, cầm hoa rồi nhang hương gì thỉnh, mà giới sư cứ móc điện thoại ra quay rồi chụp, rồi có nhìn khi selfie một cái. Giới sư không có, giới đàn không có trang nghiêm. Cho nên ba điều kiện đó phải có thì giới đàn mới thành tựu. Giới đàn vừa rồi thường thường bên làng Mai tổ chức không có rườm rà, không có rườm rà trống kèn gì hết á, đơn giản lắm nhưng mà rất thanh tịnh. Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, giới đàn rất trang nghiêm. Đó là ba điều tiên quyết phải có. Thì như vậy cái giới tử mà nhận giới như vậy gọi là đắc giới. Còn nếu mà trong khi mình thọ giới hay là mình quy y đó mà mình bật khóc đó, đắc giới dữ nữa. Tại sao biết không? Cảm xúc. Con không ngờ cuộc đời con hôm nay con được xuất gia theo Phật, được làm một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Phật. Cho nên nếu mà mình đi tu, mình thọ giới đó, mình bật khóc đó, hay là mình đang ngồi tụng kinh mình bật khóc đó, đừng có nghĩ ông ứng bà hành gì. Mà cái lời kinh nó thi thiết đối với mình quá, cái lời kinh nó tác động vào tâm của mình quá, khóc. Mình khóc là tại vì cái lời kinh làm cho mình cảm xúc. Nhất là tụng mấy cái văn sám hối á, tụng văn sám hối á, hay khóc là tại vì cái lời nó quá chí, quá đúng. Cho nên hôm nay nhân cái dịp vừa dự đại giới đàn về, rồi các Phật tử cũng phát tâm cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn hộ trì, thì các Phật tử mà đến vậy là gọi là gì? Hộ đàn. Các vị Phật tử mà tới cúng dường là hộ đàn. Cho nên trong một cái giới đàn mà tổ chức, mà nếu mà giới tử mà thiệt đông mà quy mô đó, nhiều ban lắm. Mà ngày xưa là truyền giới đó, là theo cái phong cách cũ của đúng cái theo cái truyền thống của mình đó, là một đàn truyền như vậy có ba thầy thôi. Ví dụ bây giờ giới tử có 500 người thì một lần vô là ba người thôi, chứ không vô hết. Bầu ba người rồi thập sư phải làm yết ma, yết ma truyền giới xong rồi đi ra là ba người khác vô. Mà cứ như vậy chia ba cho tới hết 500 giới tử thôi. Cho nên thường thường mà truyền giới là phải truyền từ sáng sớm, 4-5 giờ là truyền tới chiều tối mới xong. Rồi sau khi mà các vị thọ tỳ kheo ni rồi, thì theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, các vị còn thọ thêm một giới nữa, đó là Bồ Tát giới, đó là Bồ Tát xuất gia giới. Và khi thọ Bồ Tát như vậy đó, thì thỉnh thoảng các vị sẽ thấy các thầy đốt mấy cái liều ở trên cái đầu á, là khi nào thọ Bồ Tát giới mới đốt. Là điều thứ nhất. Và điều thứ hai á, cái đó là do Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Hoa đề xướng, chứ nó không có nằm ở trong cái truyền thống của Đức Phật. Nguyên thủy thời Đức Phật không có cái vụ đốt ở trên đầu. Cái vụ đốt này là do các vị tổ Trung Hoa đề xướng, vì các ngài dựa theo kinh Pháp Hoa, Dược Vương Bồ Tát á, đốt cánh tay cúng dường đó. Cho nên theo tinh thần kinh Pháp Hoa là đốt thân, đốt tay cúng dường. Cho nên sau này các vị cũng đề xướng là mình đốt cái liều trên này để cúng dường cho Phật. Và còn cái ý nghĩa gì nữa? Đốt như vậy để chi? Để nhắc nhở. Cục lửa mà thả trên đầu chịu trận như vậy đó. Vậy thì sau này bất cứ những cái chướng nạn gì đến với mình, mình cũng nhớ rằng ngày xưa mình đã để lửa trên đầu để mà nhẫn nại được. Tại cái cách đốt á, là phải vò một cái cục nhang, cái bột nhang nè, vò một cục vậy nè, rồi xong rồi mới đo, lấy cái tay của mình đo xong rồi lấy cái mực á, chấm. Mà nếu mình đốt ba cái là người ta phải đo khoảng cách giữa này qua bên này là bao nhiêu, giữa này chứ đâu chấm ẩu vậy, xéo xẹo méo xẹo ba nút xấu quá. Có vị 3 nút, có vị 6 nút, có vị 9 nút. Là phải đo đàng hoàng, đo xong rồi ta chấm. Rồi cái lúc truyền Bồ Tát xong rồi là tụng chú Đại Bi, hoặc là tụng chú Lăng Nghiêm, rồi chuông trống Bát Nhã vậy đó, thỉnh lên. Thì bắt đầu các vị mới đốt cái cục bột nhang đó, đốt cho nó đỏ như than vậy đó, thả xuống. Thả xuống là bắt đầu, khi thả xuống là lửa nó cháy rần rần, là bắt đầu người nào cũng đỏ mặt hết trơn. Lửa trên đầu mà ba cục vậy đó, mồ hôi mồ kê gì nó chảy. Cho nên phải có các vị hộ đàn cầm khăn ướt lau mặt. Rồi có khi nóng quá người ta phải giúp cho mình xoa xung quanh vậy. Rồi phải để làm sao mà cho mai mốt nó khô cái mài đó, nó tróc cái da khô ra, chỗ đó thành thẹo. Không, coi như là. Nhưng mà cái đó có bắt buộc không? Không, ai muốn là làm, không muốn thôi. Mà ngày nay bây giờ người ta cũng bắt đầu dần dần cũng không giữ cái đó nữa. Tại vì cái đó là sau này chúng ta đề xướng, chứ nó không phải là cái truyền thống gì của Phật giáo cả. Chứ các vị cũng đừng có hiểu lầm, ngó thầy nào mấy nút tu cao. Có nhiều khi mình hiểu lầm vậy đó, mình nghĩ thầy nào mà nhiều nút đó chắc tu dữ lắm. Thầy nào không có nút nào chắc bù. Thầy kia tới 9 nút. Thì qua cái câu hỏi của quý Phật tử, đại giới đàn là gì, và làm sao để mình gọi là được đi thọ giới? Không phải là mình đủ tuổi mình được đi đâu, mà mình phải trải qua một kỳ khảo hạch. Khảo hạch là gì? Là thi giáo lý, thi kinh tụng, thi luật giới. Thí dụ như bây giờ người ta vô thi hai thời công phu, Lăng Nghiêm buổi sáng, Di Đà Môn Sơn Thí Thực, bắt đầu khai chuông mở tụng. đại chúng các giới tử, thí dụ bây giờ các vị là giới tử đó, các vị chắp tay tụng thì cái thầy mà chấm điểm mình, ông thầy giám khảo đó, ông cầm cái microphone ông đi vòng vòng vậy nè, và ông thấy người nào ông ưa cái, ông ưng đưa cái microphone ngay cái miệng cái giới tử đó đó, mà nếu ông nghe cái tiếng giới tử đó tụng là ông này ông thuộc kinh, mà ông đưa mà ông không nghe gì đó, nhái nó không thuộc kinh. Đứng dậy, kêu giới tử đó đứng dậy bước ra ngoài, rớt rồi đó, rớt cái bộ môn đó rồi đó. Rồi qua tới cái phần thi luật giới, tỳ ni sa di quay nghi cảnh sách khai chuông mở tụng. Thí dụ như khai chuông mở tụng: tạo giác thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác, châu cô thập phương minh chung, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Tụng răng lên hết vậy đó. Rồi cái ông cầm cái microphone đi vòng vòng vòng, giống ưng người nào cũng chìa vô cái microphone, không nghe gì hết trơn. Đứng dậy, ông không thuộc kinh, ông không thuộc luật giới. Rồi đi qua cái phần thi giáo lý, có khoảng 100 câu hỏi giáo lý căn bản á. Ví dụ ta hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài thành đạo xong, bài pháp đầu tiên ngài giảng là gì? Ghi xuống. Dạ con không biết. Bài pháp đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài thành đạo là Tứ Diệu Đế. Thí dụ vậy đó. Ngài ngồi dưới cây gì mà thành đạo? Dạ dưới cây sầu riêng. Người dân sửa cho thái tử khi thái tử tu khổ hạnh bị xỉu tên gì? Dạ Mục Kiền Liên. Đó, ví dụ trả lời không biết vậy. Ta đặt 100 câu hỏi cho mình, và thậm chí người ta có chừa những khoảng trống. Hãy điền vào chỗ trống sau cái đoạn này. Ví dụ người ta để là người ta để một cái câu trong cái Quy Sơn Cảnh Sách: hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo .. Hãy điền tiếp vô. Thì nếu mình thuộc, mình sẽ điền đúng đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ gì đó. Còn nếu mình để trống là mình không biết, thì người ta cộng hết các cái điểm lại, điểm giáo lý, điểm luật giới, điểm công phu gì đó, ta cộng lại dưới điểm trung bình, thì mình sẽ được mời về, không được thọ giới. Và thường thường trong một đại giới đàn á, dù có 1000 giới tử, 500 giới tử, thế nào cũng sẽ có vài chục người xách giỏ ra về vì không biết, không có đủ điểm. Như vậy để làm gì? Để biết rằng mình muốn trở thành một vị tỳ kheo không phải đơn giản. Không phải chỉ để trở thành một người thầy, để được người ta gọi là thầy, gọi là đại đức. Còn nếu như tự mình thấy rằng mình được cái duyên phước thọ giới, thì khi trở về chùa cũng phải hạ thủ công phu lo mà học giới luật. Tại vì giới luật sa di cũng học 5 năm, giới luật tỳ kheo cũng phải học 5 năm. Cho nên một vị thầy mà trọn vẹn biết được cái điều cơ bản đó phải 10 năm. Chứ đâu phải đơn giản, đâu phải bình thường. Còn ví dụ bây giờ là mình cũng đi thọ giới như ai, cũng tu như ai vậy, nhưng mà không biết gì hết, thì cái đó chỉ là tương tự tỳ kheo thôi. Chứ còn thực chất, cái chất của một vị tỳ kheo đúng nghĩa, ngay cả chữ tỳ kheo hỏi có mấy nghĩa mà trả lời không xong, là làm sao? Mà thậm chí người ta vô ta hỏi sa di có mấy bậc, sa di có mấy nghĩa, và có mấy bậc sa di cũng không biết. Sa di mà còn không rành thì làm sao mình làm việc của một vị tỳ kheo? Cho nên cái lời quở là gì? Bổn nghiệp sa di chưa rồi mà lại muốn trở thành một vị tỳ kheo, không được. Cho nên thưa đại chúng, và nói như vậy để quý vị cũng biết rằng ở trong Phật Pháp, các thầy, các sư cô đi tu cũng phải học dữ lắm, chứ không phải làm cái gì. Còn bổn phận của các vị tăng đó, vị ni đó, phải tự mình nỗ lực công phu tu tập, học hỏi. Chứ còn nếu như mình thả trôi, mình nghĩ là tôi đi dự giới đàn xong rồi đó, rồi về là bây giờ tôi đại đức đó, rồi 20 năm sau cái đủ tuổi cái người ta kêu tôi là thượng tọa đó, thí dụ vậy, hay là 40 tuổi đạo, 40 năm thọ tỳ kheo, 60 tuổi đời gọi là hòa thượng đó, thì người ta có gọi gì đi nữa, nhưng mà tự mình phải biết. Mình biết được gì ở trong cái pháp mà mình thọ. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản, mình mở nhà hàng mà không biết gì về chuyện trong nhà hàng hết, làm sao được, phải không? Thí dụ như giờ mà căn bản là dọn ra phở, thì phở phải có gì? Giá, ngò gai, tương ăn phở, tương ớt, thí dụ vậy đi. Còn hãy dọn bún Huế thì phải cái gì? Dọn bún riêu là phải gì? Đó, cái chuyện căn bản mình ăn gì, dọn món gì phải biết nấy. Mình mở tiệm hoa phải biết cắm hoa, mình mở tiệm may vá phải biết may vá, mình mở nhà hàng phải biết chuyện của nhà hàng, mình làm thầy tu phải biết chuyện của thầy tu. Cho nên nếu mình không biết gì hết thì mình chỉ ở trong chùa thì gọi là thầy chùa. Còn nếu mình biết được kinh luật lượng để mình hạ thủ, mình tu tập, gọi là thầy tu. Thí dụ vậy đi. Cho nên Pháp Hòa nói để cho các vị không có khởi tâm thầy đó không biết gì hết. Nhưng mà nếu thầy kia mà được cái đặc ân thọ giới thì tự mình phải lo mà tu tập học hỏi, để không cô phụ tấm lòng của thầy của mình đối với mình, là nâng đỡ cho mình trên đường tu học. Nhiều khi thầy mình cũng nâng đỡ mình, cũng muốn cho mình được cái sự mà gọi là khích lệ. Chứ còn ví dụ như mình tu hoài tu quỷ mà ở một chỗ à, gọi là gì? Nhất niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước cũng không dời, thì nó uổng đi. Cho nên các vị cũng khuyến tấn mình, thì mình được như vậy thì phải tự sanh tâm tàm quý hổ thẹn, và phải biết rằng cần phải nỗ lực tinh tấn để không cô phụ, thứ nhất chí nguyện xuất gia của mình, thứ hai là thầy bạn huynh đệ nâng đỡ cho mình, kế đến là gì? Đàn na tín thí, những người đã hộ trì cho mình trong suốt thời gian qua, trong những năm tháng mình ở chùa mình tu. Cho nên á, thưa đại chúng, là ngày nào cũng vậy, mà mỗi lần ăn cái gì, mặc cái gì, cầm bất cứ một vật dụng gì, trong lòng Pháp Hòa đều khởi cái niệm đây là ơn của đàn na tín thí. Bản thân mình không có gì hết, ngày nay mình có ăn, có mặc, có chỗ ở, vân vân, Phật tử không thương không cho, lấy gì mình có. Cho nên tất cả đều là cái ơn của Phật tử, mà nhận cái ơn đó thì mình phải sống như thế nào và phải làm gì để đền đáp. Cho nên hồi nãy mình có câu á, không, đền đáp bốn ơn trong ba cõi, đó là cái chí nguyện của mình. Thôi thì hôm nay lẽ ra học kinh Pháp Cú, nhưng mà thứ nhất là vừa qua chùa đi dự giới đàn, và quý Phật tử cũng ngồi đây cũng có một số các vị lúc đó cúng dường cho đại giới đàn, và quý vị cũng thường nghe các thầy đi thọ giới, cũng thắc mắc trong Phật giáo mình các thầy làm sao để gọi là, có nhiều vị hỏi tu làm sao để được thăng chức, là đâu biết dùng cái từ làm sao đâu. Có nhiều vị hỏi vậy, tại vì cũng nghĩ là mình tu mình phải có chức gì thăng chứ, ở chừng nào thầy lên chức thượng tọa. Đây các vị không tu mà cũng lên thượng tọa ngồi hết trơn nè. Cho nên thưa đại chúng, là theo cái căn bản của Phật giáo Việt Nam quy định, một vị tỳ kheo mới thọ giới trong vòng 20 năm, vị đó được gọi là đại đức. Rồi khi nào vị đó ít nhất tuổi đời phải 40, và tuổi đạo cũng phải 20 năm an cư, tuổi đạo đó ít nhất phải 20 năm và tuổi đời phải 40 thì gọi là thượng tọa. Rồi nếu vị đó có 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo cái sự mà sắp xếp của Phật giáo Việt Nam thôi, chứ còn tu rồi không có màng cái chuyện đó. Cái đó không phải là cái mục đích của người tu. Chẳng qua các vị gọi như vậy để làm gì? Để người sau biết phân biệt thứ lớp mà tôn kính sanh phước, thế thôi. Chứ không có phải tôi ráng tu còn năm nữa tôi lên thượng tọa đó. Lên càng sớm, lên trên kia cũng nhanh lắm, lên bàn cũng nhanh lắm. Cho nên tu hành không phải đặt cái chuyện đó. Chẳng qua là sau này Phật giáo trở thành, mình lập một giáo hội, một cái hệ thống, thì chúng ta phải có quy định những cái giới phẩm, những cái chức danh. Chứ còn thật sự mà nói, chỉ cần làm một người thôi, đó là vị tỳ kheo. Cho nên quý vị thấy không, Dù quỷ đó là hòa thượng nhưng mà đứng trước chư tăng con tỳ kheo gì đó, chứ không có xưng tôi là hòa thượng gì, tôi là thượng tọa gì hết. Thế mới hiểu rằng tỳ kheo mới đúng là của mình, còn những chức kia chỉ là tạm mượn để trong vấn đề hành chánh xã hội, chứ nó không phải là cái chuyện thực tế của đạo Phật. Chỉ một vị tỳ kheo thôi. Cho nên ký tên các vị để nhìn, các vị, các thầy trụ trì ký tên dưới, gửi cái tổ chức lễ thông báo gì dưới để tỳ kheo gì đó. Còn vị nào khiêm cung hơn nữa, sa môn. Sa môn là gì? Tôi là một thầy tu thôi, không dám, chưa dám gọi mình là tỳ kheo nữa, vì nhiều khi mình cũng thấy mình chưa đủ. Chữ sa môn là danh từ chỉ cho một người tu vậy thôi. Còn tỳ kheo là phải 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Nhưng mà rồi căn bản cũng là 10 giới căn bản: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không rượu chè cờ bạc, không đeo trang, không gì trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, không nằm ngồi giường cao rộng lớn, không ăn phi thời ăn mặn, không có cầm giữ chất chứa tài sản tiền của, vậy thôi. Trừ khi nào mình giữ cái đó cho chung. Tu học thì nó cũng là 10 cái giới đó căn bản, còn chi tiết có 250 giới hay là 348 giới. Thôi Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng một chút thôi về vấn đề giới đàn, chứ còn nếu mà chi tiết thì cả buổi cả ngày, chứ không phải chỉ có một vài câu như vậy. Mong đại chúng hoan hỷ biết sơ qua cái quá trình trong một đại giới đàn cũng như các thầy tu tập. Chúc đại chúng an lạc.